Bá Y Thiên Hạ, chương 158, kích chiến ma long luân phiên thượng, góc truyện audio.com. 10 đại thần long có thực lực thần cấp trung giai đồng loạt đánh về phía ma long tạp ba, hơn nữa họ vừa mới phục dụng 2 viên siêu cấp tẩy tùy đan, năng lượng đang tăng lên nhanh chóng, có mấy tên thần long thậm chí đã đạt tới cấp 10 hậu giai rồi. Chủ yếu là thực lực của thần long bộ tộc không thể dùng giai vị để đánh giá được. Họ không đếm xỉa gì đến uy áp, thân thể lại cường hãn hơn long tộc vài lần. Nhớ lúc thu phục cự mãng Âu Đặc Tư, Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp phải liên thủ mới đánh ngang tay được Âu Đặc Tư, lúc đó mới chỉ có thực lực ở cửu cấp hậu giai. Phải biết rằng khi đó, Diệp Cô Thành đã là kiếm thần, còn Tiểu Phi Hiệp cũng đã có thực lực cửu cấp đỉnh giai rồi. Còn sau khi cự mãng tiến hóa thành thần long, lực lượng của họ lại tăng lên vài cấp nữa. Đoạn Vân ước chừng, một đầu thần long cấp 10 trung giai cũng đủ để đánh ngang tay với một đầu thần thú thần cấp hậu giai, cho dù có phải chống lại lực lượng cấp 11 cũng tuyệt đối không đến nỗi không có lực hoàn thủ. Do đó, 10 đại thần long nương theo dược hiệu đang biến hóa kinh hồn trong người, vừa bay lên đã công kích mãnh liệt vào ma long tạp ba. Ma long tạp ba vốn vẫn rất khinh thường đám kim sắc sinh vật dài ngoằng này, nhưng đến lúc giao thủ, hắn lập tức nếm mùi cay đắng vì khinh địch. Một thần long lợi dụng lúc ma long không phòng bị, lướt qua đôi cánh mềm mại của ma long cho ăn một long trào. Mặc dù một kích này không thể phá vỡ thân thể cường hãn của ma long, nhưng một kích này cũng đã làm cho ma long biết sự phòng ngự cơ hồ vô địch của mình, xem ra cũng không hẳn là ưu thế trước những sinh vật kỳ quái không có cánh nhưng vẫn có thể linh hoạt bay lượn trước mặt. Cơn đau nhức truyền đến từ vết rạch rất sâu của long trào làm cho hắn tin rằng, nếu bị đánh một lần nữa, mình tuyệt đối sẽ bị chảy máu. Chuyện được copy tại truyện Phun Ma Long tạp 3 không dám khinh địch nữa, rất cẩn thận rằng co với đám thần long. Nhưng hắn càng đánh càng kinh ngạc bởi vì hắn dần dần phát hiện năng lượng của đám sinh vật kỳ quái trước mắt lại càng lúc càng lớn, nếu chiếu theo tốc độ tăng tiến này, nghe chừng chẳng mấy chốc sẽ có cả một đám cường hãn chẳng khác gì ma long, có thể hôm nay sẽ bị đám quái vật có thực lực yếu hơn mình này đánh cho chết mất. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, vô luận đối phương bị trọng thương cỡ nào, chỉ lát sau lập tức khôi phục lại, hơn nữa lực chiến đấu lực còn mạnh hơn lúc trước không ít. Thần long dựa vào thân hình linh hoạt du đấu với ma long, không chung là thiên hạ của họ, công kích của ma long lại bị quán tính vật lý hạn chế, nhưng bọn họ thì không bị bó buộc như thế, thần long không cần cánh vẫn có thể di chuyển trong không chung. Thân hình quỷ dị cứ bay lượn vòng quanh ma long, thỉnh thoảng cho ma long nếm thử vài đòn nghiêm trọng. Mục tiêu công kích của họ cơ hồ bao trùm khắp người ma long, còn long dực thì trở thành đối tượng được họ công kích nhiều nhất. Bởi vì họ phát hiện ra cánh của ma long có lực phòng ngự kém nhất. Mặc dù rằng một kích hữu lực nhất của thần long cũng vẫn chưa thể làm cho ma long bị thương tổn nặng nề, nhưng nhiều kiến thì cắn chết voi, cho dù chỉ đau đớn thôi, họ cũng muốn làm cho ma long đớn đau tới chết. Huống chi công kích của họ đối với ma long có uy hiếp không nhỏ. Lúc đầu, ma long hoàn toàn còn khinh thường mặc kệ cho họ đánh, về sau, ma long bắt đầu phải ngăn trở vài đòn công kích hoặc là bản năng, hoặc là góc truyện audio.com, chiến thuật dù sao ma long rất kiêng kỵ sự công kích của đám thần long này. Huống chi, đã là thủ hạ của Đoạn Vân, trên người họ bao giờ cũng dự trữ vài viên hoàn dương đan có thể trong nháy mắt làm các vết trọng thương khôi phục ngay. Nếu tên gia hỏa nào gặp phải xui xẻo không cẩn thận bị long chảo của ma long chụp chúng gây trọng thương, hắn sẽ móc dược hoàn ra uống ngay, lực chiến đấu lập tức khôi phục lại. Hơn nữa, vừa khôi phục vì dược hiệu lại được hấp thu tốt hơn dưới ngón đòn nghiêm trọng đó, thậm chí bởi vì vậy họ còn có thể đạt tới đột biến, do đó lực chiến đấu lại càng tăng lên kinh khủng hơn. Đang ung dung nhàn nhã xem cuộc chiến, Đoạn Vân thấy tình cảnh này, cười nói. Nhất định trong lúc loạn đấu, vô tình bọn họ đã được ma long đà thông nhâm đốc nhị mạch rồi. Còn đám thủ hạ bên ngoài đang quan chiến thì bị lực chiến đấu của thần long gây kích thích mãnh liệt, đây là chủng tộc gì thế nhỉ? Không chỉ có thể bay lượn vèo vèo trong không trung mà không cần cánh, hơn nữa bất luận thân thể, chiêu thức tốc độ của họ đều làm cho người ta khó tin. Cả đám há hốc mồm miệng, vẻ mặt đầy khiếp sợ, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống ròng ròng mà không ai để ý. Trải qua gần nửa giờ kịch chiến, ma long càng ngày càng lực bất tòng tâm, mặc dù thần long vẫn chưa thể phá vỡ phòng ngự cường hãn của hắn, nhưng sự đau đớn trên người cứ càng lúc càng tăng lên thống khổ mãnh liệt. Hơn nữa, hắn cũng bị thần long đánh cho sợ rồi. Ngươi nghĩ lại mà xem, nếu ngươi gặp phải một đám gia hỏa cơ hồ bất tử, ngươi sẽ nghĩ như thế nào đây? Lão đại, ngươi không thể cứ để như vậy được, nếu để cho đám thần long đánh tiếp tục phòng trừng đầu ma long này chẳng còn gì để vui nữa cả. Đạt Nhĩ Ba nói với Đoạn Vân vẻ vội vàng khẩn cấp. Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát cảm thấy cũng đúng, không thể đem cơ hội chiến đấu với ma long lãng phí như vậy. Thần Long trải qua gần nửa giờ chiến đấu kịch liệt rồi, dược lực trên người cũng đã hấp thu gần hết. Thực lực của họ dưới tác dụng của các viên siêu cấp tẩy tủy đan đã đạt tới thần cấp hậu giai, hơn nữa là thần cấp hậu giai tuyệt đối, có mấy người thậm chí đạt tới thần cấp đỉnh phong, phòng trường thêm một lần củng cố nữa là họ sẽ trở thành thần cấp đỉnh phong cả. Với thực lực thần cấp đỉnh phong thì cho dù phải đơn độc chống lại Long Hoàng cũng có thể đánh ngang tay rồi. Đoạn Vân ra lệnh, 10 đại thần Long lui xuống đi. Nghe lệnh của Đoạn Vân, 10 đại siêu cấp thần Long lui xuống một cách bất mãn, nhưng trước khi lui ra, họ còn tiếc rẻ hợp lực đánh ra một kích mạnh nhất của họ. 10 đại thần Long cùng tập trung vào người Ma Long, hợp lực đánh một quyền vào ngực Ma Long, một quyền vô cùng khủng bố này đã đánh cho Ma Long tạp ba tung lên phải lui lại hơn 10 thước. Nhìn tạp ba thở hổn hển, Đoạn Vân cười nói, thế nào, Ma Long tiên sinh, vài thủ hạ của ta có hợp vị khẩu của ngươi không? Tạp ba ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, ha ha, sướng, thống khoái, nói thật nhé, đám thủ hạ này của ngươi thực lực cũng rất khá, họ cũng có đủ tư cách đánh với tạp ba cao quý ta. Nhưng ta vẫn không rõ, vì sao họ không sợ chết chút nào? Hơn nữa, họ cơ hồ đều là bất tử, chẳng lẽ họ đều là sinh vật bất tử? Đoạn Vân cười cười, nói vẻ quỷ dị, ngươi muốn biết lắm ư, đánh thắng 20 thủ hạ này của ta rồi ta nói cho nghe. Lên, vừa nghe lệnh của Đoạn Vân, 20 đại thần thú. gocchuyenaudio.com, ùa hết cả lên, họ đều đã bị 10 đại thần long làm cho rất kích thích. Cùng là thủ hạ của Đoạn Vân cả, dựa vào cái gì đám thần long ấy có thể đánh được với Ma Long. Uy áp cấp 11 hà, lão tử không sợ, lão tử chính là đang muốn nương vào uy áp của ngươi để làm cho thực lực tăng trưởng. Lão tử đến cả chết cũng không sợ, còn sợ gì cái uy áp chó má của ngươi. Hơn nữa, nhụ ê khí của Ma Long đã bị thần long tiêu hao hết sạch, năng lượng cũng đã giảm xuống không ít. Trong số 20 thủ hạ thần thú, có 5 đầu là thần trung giai phi long, 5 đầu thần trung giai hắc long, họ ùa vào không trung bao vây Ma Long triển khai công kích. Còn trên mặt đất 10 đầu thần thú, hơn nữa trong đó có 3 là đại địa chi hùng, địa hệ trung giai thần thú. Họ có thể thông qua khống chế địa hình, gây cho Ma Long rất nhiều chướng ngại vật phiền phức. Hơn nữa, quan trọng nhất là trải qua một lần tiêu hóa, thực lực của họ đều đã có đột phá một giai, sơ cấp biến thành trung cấp, trung giai biến thành hậu giai. Chỉ cần được đánh với Ma Long một trận, thực lực sẽ được củng cố thêm một chút, chỉ cần đột phá một chút cũng đã có thể coi là đại phát rồi. Họ biết chỉ cần bất tử, bị đánh càng thảm thì thực lực tăng lên càng nhanh hơn. Còn sự thật cũng đang diễn ra y như vậy. Ngay từ đầu họ còn có thể bị uy áp Ma Long gây ảnh hưởng, thậm chí có thân thể vài thần thú đã run lên, nhưng chẳng mấy chốc sau một hai hồi sợ hãi, không chỉ tăng thực lực hơn nữa tâm tính của họ cũng hoàn toàn có tiến bộ. Mẹ kiếp ngươi không đánh ta chết được, lão tử cần gì sợ uy áp của ngươi. Kết quả là thần thú giống như nổi cơn điên khùng, tranh nhau điên cuồng lao vào Ma Long phát khởi công kích. Năm đại thần cấp hậu giai Hắc Long, bằng vào thân thể cường hãn của mình không ngừng thí nghiệm các món đòn của mình trên người Ma Long, hoặc dùng quả đấm, hoặc dùng đuôi quét, hoặc dùng long chảo chụp vào, thậm chí còn dùng răng cắn nữa. Còn năm đại thần cấp hậu giai Phi Long Vương thì triển khai công kích mãnh liệt khắp người Ma Long, lợi chảo của họ không ngừng cào rạch vào người Ma Long, chỉ chăm chăm tìm những nơi mềm mại yếu hiểm trên người Ma Long. Hơn nữa họ còn không ngớt thay nhau nhằm vào một bộ vị lần lượt liên tiếp cào rạch. Còn đại địa chi hùng trên mặt đất thì thỉnh thoảng cho Ma Long ăn vài phát địa thứ, gai đất siêu lớn, ao đầm, thậm chí cả vài khối vẫn thạch to đùng đánh vào bước di chuyển của Ma Long. Còn 7 vị thần thú khác thì không ngừng gây đủ mọi phiền toái cho Ma Long. Chẳng mấy chốc dưới sự công kích không biết sợ chết của đám thần thú, một khối lân phiến đầu tiên của Ma Long tạp ba đã bị Phi Long lột ra. Hơn nữa, còn có một đầu Phi Long dũng cảm bay đến đỉnh đầu Ma Long, chụp rất nhanh vào mắt Ma Long. Kết quả là, Ma Long gầm lên một tiếng bi thống, biến thành độc nhãn long ngay. Ma Long điên cuồng gầm thét uy áp cấp 11 phát huy tới cực hạn. Tuy nhiên uy áp kinh khủng của hắn được đám thủ hạ Đoạn Vân coi là một biện pháp hữu hiệu nhất để đề cao thực lực. 75 Phi Long Vương ở ngoài xa 10 dặm dưới uy áp cường hãn như thế, thực lực cũng mạnh thêm không ít, trung giai đã đạt tới hậu giai đạt tới đỉnh phong. Còn 120 thú nhân trung giai kiếm thần của Đoạn Vân cũng nhờ vào sự phối hợp giữa dược lực và uy áp đều bạo phát cả. Rất nhiều người đã đột phá tới trung giai, và cũng không ít đạt tới hậu giai rồi. Cảm nhận được sự biến hóa, gocchuyenaudio.com, của thủ hạ Đoạn Vân cảm thán, uy áp thật là tốt lắm thay, cách chương.